Mô Phật, kính bạch Thầy. Thưa Thầy, trong cuộc sống hiện nay của nước ta đang phát triển, mà chúng ta có những tiền án quân sự khi tìm việc sẽ rất khó. Khi đó chúng ta phải làm sao để không bị sa vào con đường cũ, khi việc làm lương thấp, thời gian làm việc nhiều. Nếu có người nói chúng ta hãy làm những việc liên quan. Câu hỏi thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa, là một người trầm tính, muốn tiếp xúc với mọi người nhưng con không thể mở lời với mọi người. Vậy thưa Thầy, con muốn có một cách sống cởi mở với mọi người, một cách khéo léo, không làm mất lòng nhau, thì con phải làm như thế nào? Và câu hỏi thứ ba. Kính bạch Thầy, khi mình mắc lỗi lầm mà không thể nhận ra được thì phải làm sao?
Thầy sẽ giải đáp câu hỏi thứ ba trước, kế đến là câu hỏi thứ hai, và sau cùng là câu hỏi thứ nhất. Đảo trật tự để chúng ta nhớ, vì câu sau cùng chúng ta dễ nhớ hơn. Trong câu hỏi ba đó, khi nhận ra được lỗi lầm và giải quyết nó, và lúc không nhận ra được lỗi lầm thì giải quyết ra sao? Nhận ra được lỗi lầm là một tiến bộ về lương tâm, và cũng là một tiến bộ về đời sống nhân cách. Nhưng khi không nhận ra được lỗi lầm của mình á, thì nó có thể nó có nhiều lý do. Do chủ quan, do không để ý, do thiếu tư vấn, do thiếu những góp ý cần thiết của những bằng hữu và những người thân, những người trực tiếp chứng kiến việc làm chúng ta có vấn đề, nhưng mà lại không cung cấp chúng ta chiếc chìa khóa vấn đề đó là cái gì. Các ngộ nhận như vừa nêu á, có thể bỏ qua được. Giờ hồi sáng thầy có nêu ra khái niệm soi gương nhân cách để giúp cho mình á, chủ động mời gọi người khác chỉ điểm những thói hư tật xấu, những điều chưa hoàn thiện ở bản thân, mà do vì những lý do khách quan ta khó lòng nhận ra. Nhờ mời gọi như thế đó, ta có được cơ hội, được tốt, được mài dũa, được điều chỉnh và trở thành một người tốt hơn. Cũng giống như tình trạng một người làm thơ, nhờ các bạn bè hoặc các nhà thơ chuyên môn xem, góp ý, đánh giá và chỉnh lý, thì từng câu chữ nghệ thuật tu từ trong bài thơ đó trở nên ấn tượng hơn, đẹp hơn. Khi công bố, người ta không cần biết ai đã từng chăm sóc bài thơ đó, người ta chỉ biết rằng tác giả của bài thơ như là một nhà thơ đang nổi, có được những ý tưởng hay, diễn đạt xuất sắc, xuất thần, và do vậy đón nhận được cái trái tim và lòng mong đợi của nhiều thế hệ độc giả. Chính vì thế, việc mời gọi người khác soi gương nhân cách cho mình á, là một cơ hội tốt để chúng ta tự hoàn thiện nhân cách. Và đây là cách tốt nhất để giúp cho chúng ta trở thành là người tốt đẹp hơn. Câu hỏi 2. Là một người trầm tính, không thích mở lối với mọi người và muốn có một cách sống cởi mở với những người xung quanh thì phải làm thế nào? Trầm tính là một phần của đời sống hướng nội. Hướng nội không phải là một trở ngại vật cho vấn đề mở rộng mối quan hệ tương tác giao lưu với những người xung quanh trong cộng đồng. Vì đó trước nhất cần phải điều chỉnh, ngộ nhận rằng vì trầm tính nên tôi không thể tiếp xúc với người khác. Có rất nhiều người có chiều sâu, ít phát biểu, ít chia sẻ, không phải vì họ thiếu tự tin, mà vì họ thấy rất rõ phát biểu lúc nào, nói cái gì, nói bao nhiêu, nói với ai, nói ở đâu thì có tác dụng. Và ngược lại đó thì có thể mang họa vào thân. Cho nên họ ít nói, nhưng nói cái gì là có lợi ích và có giá trị cái đó. Người trầm tính có được những cộng nghiệp chung với những người có chiều sâu. Do đó ta cứ tập thói quen, khi cần chia sẻ một vấn đề, giao lưu tiếp xúc với những nhóm đồng lứa, tham gia thảo luận với bạn đồng học, phát biểu chia sẻ quan điểm khi được thầy cô giáo mời, hoặc các sinh hoạt tập thể mà buộc ta cần phải có quan điểm độc lập, thì người trầm tính cần phải nghĩ rằng trước mặt chúng ta là người cha, người mẹ, nếu đối tượng là lớn tuổi, là người nào bạn thân nhất của mình, mà mỗi khi mình chia sẻ việc đó đó, mình không sợ người đó câu mâu, gắt mắt, phê bình, chỉ trích, là vạch lỗi, tìm sâu. Do đó ta có cái sự tự tin hơn để chia sẻ với những người xung quanh, mà phần lớn họ là những người mà ta mới gặp lần đầu. Đó là một trong những cái quan niệm để giúp cho mình bình thường hóa đối tượng mà mình cần phải chia sẻ, đang khi ta không có một sự lựa chọn khác. Điều hai, phải thấy rất rõ rằng là dầu cho người nghe là những người khó tính nhất, sẵn sàng phê phán chỉ trích chúng ta nhất, nỗi sợ hãi và đánh mất tự tin sẽ làm cho chúng ta nói không nên lời, phát biểu không ra nội dung, và do đó phải mạnh dạn và xem rằng đó, giả sử có sơ suất, chưa làm được những điều mà mình muốn cũng không có gì là để mắc cỡ với tha nhân. Và nhờ tư duy đó, ta dễ dàng phát biểu, chia sẻ quan điểm, thổ lộ tâm tình, giao lưu tiếp xúc với mọi người xung quanh. Ba, phải thấy rất rõ là đối sống trầm tính khác hoàn toàn với đối sống rụt rè, e lệ, thiếu tự tin, và nó là một phần mặc cảm về tâm lý. Theo Đạo Phật đó, mặc cảm là một cảm xúc tâm lý tiêu cực cần phải vượt qua. Nó ngược hoàn toàn với cái tâm lý cống cao ngã mạn mà thường đi tới đâu đó tạo ra các rào cản về thái độ và lối sống với tha nhân. Hai khuynh hướng sống đối lập nhau này sẽ làm cho chúng ta không thể phát huy được những cái cần thiết. Thầy tạm đưa ví dụ, nếu thái độ cống cao ngạo mạn giống như là một cái bánh xe mà khí đã được bơm quá căng phòng, thì việc chạy sẽ dẫn đến tình trạng bị dằn, người ngồi trên xe sẽ không có cảm giác thoải mái, dễ bị nổ lốp, dễ bị tai nạn. Thì ngược lại, người đánh mất cái sự tự tin, mặc cảm tự ti về bản thân mình, hoặc có cảm giác sợ hãi bởi sự soi mói của người khác, giống như một cái bánh xe xẹp lốp, không thể chạy được mặc dầu dàn đồng và thành xe rất tốt, ta vẫn không thể đến được đích điểm mà mình mong đợi. Do đó, để tiến thân và phát triển nhân cách một cách bình thường, tất cả mọi thành phần trong xã hội cần phải tự tin và bơm vào trong nhân cách và lối sống của mình một lượng hơi cần thiết, để chiếc xe lối sống của chúng ta có thể đủ cái sức để chạy, chạy không bị dằn xe nổ lốp, và chạy cũng không đến nỗi bị y ạch bởi do chiếc xe bánh xe không có một hơi nào để đi tới phía trước. Và bằng lối suy nghĩ đó, ta có thể vượt qua được các trở ngại mà mình đã đánh mất tự tin. Về câu hỏi 1, cuộc sống nước ta hiện nay đang phát triển, và có nhiều người đó thì có những cái tiền án tiền sự, do vậy rất là khó tìm việc làm, khi đó phải làm gì để không phải sa vào con đường cũ. Thì đây là một cái trăn trở của những người đang có nỗ lực quay đầu hướng thiện. Chương trình thuyết giảng tại trại giam của thầy vào những năm 2008, 2009 và 2010 có tên gọi là Quay đầu là bờ. Đây là một thuật ngữ Phật học diễn tả cho tiến trình nỗ lực đi vào bờ cải thiện mà bất cứ ai đã từng có một lần lầm lỡ trong quá khứ, để lại một vết nhơ trong lòng, một mặc cảm tâm lý một nỗi rất lương tâm, một nỗi sợ hãi e dè và những tình huống bị phân biệt đối xử, thì hãy tin tưởng rằng khi nỗ lực bơi vào bờ, trước sau gì ta cũng đến được bờ. Cái mục đích đến được bờ là quan trọng nhất. Còn bơi nhanh, bơi chậm, bơi như thế nào để đạt được sự an toàn đó là lệ thuộc vào cách thức và sự lựa chọn của chúng ta. Giá trị của một con người không nằm ở quá khứ mà người đã có, hoặc tốt hoặc xấu. Toàn bộ giá trị của một con người theo Đức Phật đó, nằm ở những nỗ lực và đóng góp ở hiện tại. Cho nên đó, hãy khép quá khứ lại với những chuyện đã qua và xem như đó là một chương mà mình không cần phải bận tâm lật dở lại, đọc lại, trải nghiệm lại, ký ức lại. Vì cứ mỗi lần như thế, trạng thái mặc cảm tự ti sẽ trở dậy thêm một lần nữa. Lúc ấy ta biến mình trở thành nạn nhân, và do đó đôi lúc xã hội, mọi người xung quanh đã quên đi lỗi lầm của ta rồi, ấy thế mà có nhiều người vẫn còn hành hạ cảm xúc bản thân vì chưa vượt qua được cái trạng thái tâm lý tiêu cực đó. Cho nên thay vì bị vướng kẹt vào mặc cảm tội lỗi của quá khứ, thì hãy nỗ lực làm những việc tốt với hiện tại. Tương lai là thành quả của hiện tại, tương lai nằm trong vòng tầm tay của hiện tại. Hướng đến tương lai, ta sẽ có một hiện tại tươi sáng. Khi ta chứng minh rằng mình là một hiện tại tươi sáng, thì mọi bóng tối đã từng có trong quá khứ sẽ chẳng còn là một mối đe dọa, một cái ám ảnh gì nữa đối với chúng ta. Cho nên thầy khuyên tất cả các cháu hãy tự tin hướng đến một tương lai tươi sáng bằng những nỗ lực cải thiện ở hiện tại, bằng tâm huyết, bằng phương pháp, bằng tính trách nhiệm và bằng những nỗ lực trong sáng về động cơ, thì trước sau gì chúng ta cũng được đón nhận là một con người mới, có những hệ giá trị mới. Và với con người và những hệ giá trị mới, ta sẽ là một con người đáng được tán dương hơn là bị bế móc. Giả sử ai đó bế móc quá khứ chúng ta, cũng đừng vì thế mà mặc cảm hay bận tâm. Hãy trải nghiệm các giá trị hiện tại, lúc đó hạnh phúc sẽ có mặt với chúng ta, bây giờ và tại đây.